The Sangha with great virtues, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cùng thính đại đức tăng thính, vì thứ pháp hồi cập nhật thiết chúng sanh, tinh chiến diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh tử của pháp ca, tốt chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Saranto Suche Doye Ala Hedi San Miao San Puto Sye. Namo Tak Dak Tha Toya Daya Ala Hade Tam Miao Tam Bo Da Toa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the Thus Come One's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jian wan jian an zao yu. 我今见闻的受持，愿解如来真实义。 Oh, Buddhas and Bodhisattvas, venerable Shenhua, venerable Bhikshunis, all good known advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa thượng Thiện Hóa, kính thưa quý sư cô và quý vị thiện trí thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, Sư Phụ Sang Rận, Gơ Vây Bị Chiêu Nị, Gơ Vây Sang Trí Sư, Amitabha. We are on slide 298 of the Amitabha Sutra. Last time, we spent a lot of time talking about number two, talking about Sangha, meaning of the Sangha, meaning is a united, harmonious body of left-home people cultivating together. And one of the most important things is to learn not to fight. So we spent 2 hours talking about that.
我们上个礼拜花了两个小时在讲那个 与和无争的这个部分。
Yes.
So I made some comments last week. I didn't bring all my experience to bear.
Mm-hmm.
Fighting in families.
Yeah.
And I start really remembering what I know.
Mm-hmm.
That fighting and anger and fighting within families is pretty well generalized.
And yeah.
Not exactly continuous, but almost throughout everywhere. Families fight like
it's, that. You mean pervasive, not generalized. Very pervasive. The Americans fight a different way, the Vietnamese fight a different way, Chinese fight a different way, but we all fight like crazy. And we resent it like hell. And we carry with ourselves mortal wounds, by the way, that takes generations and lifetimes to work it out. Lucky for Randy doesn't have that problem. His family, typically the typical Chinese family, it's pretty acid kind of fighting. I'm particularly referring to the fact that the fighting within the family members. I mean, like brothers and sisters and sons and fathers and daughters and nieces and that kind of thing. It is so destructive though. It's not something people want to talk about at all. That's why I find it interesting that the Buddha taught us about non-fighting and brought it up as part of the process of learning how to live together. Living together, learning to live together means that you have to learn how to fight before you know how not to fight. That's how I look at it.
他说。Tex 说他回去想一想，他说他觉得这个争吵家庭里面的不和谐是常见的，不管是在哪一个文化里面都是这样子的。那法师就说，对啊，他说，所以他觉得很有意思，那个佛教我们不要去争。
Tuần trước mình bỏ hai tiếng đồng hồ nói về cái chuyện ngữ hòa vô tranh cái phần thứ nhì. Are you done?They want to interrupt you. And thành ra ông người già trăng ông mới nói là ông tuần trước ông nói chuyện, ông nói rất đem rất nhiều chuyện ra mà nói. Ông nói rằng nói muốn nhắc lại cái sự thật là cái sự thật á, là cái chuyện mà tranh chấp cãi lộn với nhau trong gia đình á, nó rất là thường xuyên. Nó tất cả mọi cái quốc gia, mọi khi dân tộc đều có cái chuyện này xảy ra rất thường xuyên. Mà tôi nhấn mạnh lại là cái chuyện này ít người muốn nói về cái chuyện này lắm. Thiệt ra cái sự tranh chấp, cái sự cãi lộn nha, tranh cọ cãi cọ này với nhau rất sâu trong gia đình của mình. Thành ra ít người không muốn nói chuyện nó, tại vì những cái vết thương này á, mà không giải quyết nó ở đó hoài à. Đời đời kiếp kiếp rồi sẽ gặp nhau để mà thanh toán cái nợ này với nhau. Thành ra tôi thấy hay ở chỗ là Đức Phật khi mà dạy về cái Phật pháp, ngài dạy về cái pháp tranh chấp, thì với cá nhân tôi thì tôi muốn, nếu muốn không tranh thì trước tiên phải học cái tranh cái đã, rồi xong rồi mới hiểu cái tranh rồi mình mới không tranh được, không còn ấm ức nữa. Chứ còn mình nhường người ta, mình không biết tranh là mình là giải quyết không xong. Có bác có ý kiến như vậy sao không? Okay. Any other questions or comments? Ai thắc mắc gì nữa không?
Number three.
Harmonious in mind.
第三，一和同事。
Cái hòa, ý hòa đồng sự. Okay. To get along mentally, you have to manifest it by doing the same thing, by doing it, not by talking about it. Cái quan trọng ở đây là cái ý hòa, có nghĩa là nếu mình hòa hợp với nhau về cái ý thức á, thì Đức Phật dạy muốn có sự hòa hợp đó, mình phải làm việc chung với nhau, mình phải tập làm việc chung với nhau, chứ không phải nói được.
要议和呢，不是说口头上说而已，而是你们要做同样的事情。
That applies to all aspects of life, actually, whether it's your interpersonal relationships, if you want to have to live harmoniously, let's say with your spouse, you need to spend time together. You need to do the same things together, do even stupid things together. You just have to be there and do it together. Okay? If you do not invest the time in doing that, okay, you will not be able to get along intellectually. That's what I find interesting. See, people neglect this and they gloss over it as if something obvious, but I don't think it's that obvious. Okay, it's earned. Being
法师说那个你要能够在你的这个 这一点运用在各方面上面，你要能够在你的这个人际关系上面有所改进的话，你必须要花时间跟他们做一样的事情，就算你觉得没有意义的事情，你也要花那个时间下去，这样子你们两个人才可以有同样的这个才会议和。
Thì tôi nói nhấn mạnh nữa là những người mà nhất là chẳng hạn như trong cái việc sự liên hệ giữa vợ chồng với nhau, trong gia đình với nhau đó, mình bỏ thời giờ ra làm chung một việc, làm chung một cái việc, chẳng hạn như rửa chén với nhau này, hoặc là đi cắt cỏ với nhau kiểu như vậy đó. Làm như vậy mới có mới tạo ra được cái sự thông hiểu với nhau, hiểu thông cảm với nhau, mới tạo được sự hòa hợp với nhau. Not only if any group of people living together, particular, for example, left home people, this is particular why the Buddha talked about this. Okay, they have to learn to share in the same amount of work, and that's how you learn to get along intellectually. Okay.
法师说，不管是任何的一个团体，就拿比方说出家人来说好了，他们必须要共 share the same amount of work， 就是他们必须要 what does that mean？
嗯，怎么说呢？嗯
，what does that mean？
What that mean？
Share the same amount of work， is that what you
do the same thing？
哦，他们要在一起做一样的
work on the same project。
哦。才可以议和。
Okay, so I remember professionally, we used to do this at the company by organizing, let's say, company picnics. So you share the same pleasant work together. You get together. Actually, it's a business function, but it's a pleasant function. So it's a form of sharing of the work right there. Okay.
法师说，他记得在职场上，像有时候他们会有这个野餐啊，交就是这些活动，这样子让大家可以一起共处这样子。
Chẳng hạn như trong cái phương diện mà về làm việc ở sở hãng thì tôi nhớ hồi trước lúc còn làm hãng thì thường thường tổ chức mấy hạng như picnic đi ra ngoài đi cắm trại ở ngoài chung với nhau, thì mặc dù cái đó là cả hãng đi hết thì thiệt ra cái đó mình san sẻ với cái việc vui vẻ với nhau rất quan trọng. All right, any questions or comments? Yes.Không hỏi khá lắm. He asked a tough question. He asked the question he asked is that number two, number three, the harmonies in words and harmony in mind. What's the difference? His point is that if you're harmonious in the mind, if your mind meet, then naturally you would is there any need for the words to be harmonious?
问题是说，第二跟第三语和跟意和的差别在哪里？他说，如果意和的话，为什么会语不和呢
？What do you think? This is very very good question. This is subtleties that I didn't have time to bring up. See, this is what makes the lecture interesting to me, because when people listen to the lecture and you come from different background, different levels, and you bring with you the different perspective.And so when you ask questions, it shows me where you're coming from, and it makes it quite challenging to try to see and to address your questions and concern, because you cannot possibly prepare for it. So you tend to get embarrassed. So you learn to be more humble when you lecture.
要翻译吗？法师说，他说这很有意思，因为他说。像这样子的课，大家就会从不同的人会问不同的问题，所以法师就可以，就是可以知道说我们每个人都的想法是什么，然后，这是没有办法准备的，所以有的时候 你可能没有办法回答这样子。
Cái câu hỏi rất là hay. Để tôi muốn nói bàn vấn đề là đại khái là tôi lúc mà giảng kinh đó, mình có cái phong tục, cái tập tục mình là mình cái thói mình là mình mở cửa ra, ai muốn hỏi gì hỏi, ai muốn nói gì nói. Thành cái vì như vậy đó, thành mỗi người tới có cái trình độ khác nhau, có cái hiểu biết khác nhau, có cái sở trường sở thích khác nhau, thành mỗi lần khi bị hỏi như vậy nó đem nó chiếu cái rọi cái ánh sáng từ một phương diện khác nhau về cái vấn đề. Thành nó rất là hay, rất là hay. Thì cái khổ hỏi như vậy thì không cách nào mà sửa soạn bài mà giảng phát cho đầy đủ hết đó. Tại vì quý vị đối hỏi như vậy là trên này là chúng tôi bí. Thành là nhiều khi tôi rất cảm ơn cái chuyện đó. Tại hỏi như vậy mình trả lời không được thì mình phải biết khiêm tốn. Cả ngày phải khiêm tốn hơn nữa. What do you think? Để tôi suy nghĩ, tôi giờ hỏi để suy nghĩ. Is there a difference?
他说当然不一样。
Yes, because words have tendency to go in all kinds of different directions.
Okay.
So, you know, your words harmonize is very important. And then it's important to have to mean the same thing by the same words. But this is, this is another level too. Words are very magical. And it can go, the slight difference in wording can cause a lot of trouble.
Mm-hmm.
Slight difference in meaning of words can cause trouble. So I think the words have to be
harmonized. Yeah. Okay. Let me interpret that for him. His point is right, but his choice of English words is not that good. So let me see if I can interpret. What he's referring to is that.The word is explicit, okay, and the mind is implicit,
okay.
Right? You must have agreement at both levels. This is what the beautiful thing about the Buddha's teaching. He says, "Hey guys, you start with explicit agreement, and then make sure you have implicit agreement as well." Yeah. That's what harmony is about. You buy that?
Yeah, it's not exactly what I was saying.
That's yours is like a narrow aspect of it. This is more the overall overriding concern for the Buddha. You have to understand that when the Buddha teaches something, it's never waste of words.
He 这个语言呢是是很明确的，是显性的，显现出来的。那意思呢是隐藏的，有隐藏的，有含义的。是不是显现出来
的？不是的，语言是 explicit, meaning that it's clear.
I know,
okay.
I can't translate. I know what explicit and implicit means.
Talk to the Chinese people. Don't talk to Vietnamese. Explicit. Translation. Dictionary. Explicit, meaning that it has to be verbally expressed. Okay? With enough details. Whereas mentally, it's just like you understand. You share the understanding. You share the feeling.I explain it better in English than Vietnamese or Chinese, so because this is where the
语言是可以表达出来，但是
Western excels at this.
但是你的心意是无法表达出来的。
Yeah, more explicit. That's it. The agent is more on the mind side. Yeah.Found it or not? Let me do it in Vietnamese first. Let's see what I can do in Vietnamese. Đức Phật khi mà cái câu hỏi rất là hay. Câu hỏi là vấn đề là cái ngôn ngữ hòa hợp với là cái ý hòa hợp nó khác nhau chỗ nào? Mình cần có vẻ về cái phương diện mà về theo cái logic ấy, theo cái logic là cái lý luận á, thì có vẻ như là cái ý là cái quan trọng nhất. Mình có ý hòa hợp là đủ, đâu cần cái ngữ hoặc ngữ hòa làm cái gì. Thì quý vị phải nhớ rằng Đức Phật dạy lúc Đức Phật mà dạy chúng ta, Ngài không bao giờ phí một chữ hết, một chữ không có phí nữa. Khi Ngài nói như vậy nó có ý nghĩa. Thành ra về phương diện nó khác nhau giữa cái ngữ với là ý hòa đó. Ở chỗ này cái ngữ là cái mà nó hiển hiện ra được, nó phải rõ ràng, mình phải nói người ta phải hiểu, một bên nói một bên nghe. Okay, explicit meaning that one side talks, the other has to agree to it, has to understand it. That's explicit, the explicit connection. Okay. Whereas in the mind side, implicit meaning that it may not be as the way I want you to understand it. Okay. It's subject to interpretation.
对啊，就是刚刚讲的嘛，语就是我刚已经讲过，语和是可以表达出来的，意和是没有表达出来，所以你不知道对方到底懂还是不懂。
对 ，OK， not for sure.
对
，not for sure.
你不确定。
But because it's not for sure, what's implying that, Amy? You imply that you trust the other person.You build trust.
法师说，因为没有表达出来，所以它的含义就是说，你相信对方。就是你在讲一件事情的时候，你没有直接表达出来，其实意思就是表示说，你跟这个人可以沟通。相信他就是有在
乎表现。嗯，cái khác biệt như vậy nè. Yeah, are you done?
Yeah.
cái khác biệt như vậy nè.Cái ngôn ngữ phải có người nói, có người nghe. Người nói phải nói cho rõ ràng để người nghe phải hiểu cái ý người nói, thì nó rõ ràng và nó hiển lộ ra. Cái ngôn ngữ là nó phải có cái sự chấp nối với nhau, hòa hợp với nhau, như rõ ràng như vậy, không thể nào hiểu lầm được. Ngược lại cái ý là một nó không, tại vì nó hoàn toàn không nói ra, thành ra không nói rõ ràng như vậy, thành cái bên cái phía đối tượng chưa chắc là hiểu cái cùng ý với mình. Ok, nó quan trọng chỗ nào? Quan trọng ở chỗ này nè, quan trọng ở chỗ tại vì mình chưa chắc mình hiểu cùng một cái ý như vậy, thành ra nó tạo ra cái sự tin tưởng nhau. Mình chỉ tin người ta là người ta bên phe mình thôi. Ok,nó hòa cho nó, mình hòa, nó không đấu với nhau, tại mình tin người ta sẽ cùng một bên với mình, không có chống mình. Ok. Alright, any other questions? Trả lời được không bác? Thế nó khác nhau, đó là một phương diện thôi. Còn phương diện khác nữa là như vậy nè, một cái nó đem tới cái kia. Cái ý hòa nó dẫn tới cái ngữ hòa.Ngược lại cái ngữ hòa cái thì dẫn tới ý hòa luôn nè, chứ không phải ý hòa mới là nó là dịch chính đâu, không có đâu, phải cần hai bên. Không, ý ngữ đúng rồi như đều cái cách diễn tả đó nó quan trọng. Cái ý là một chuyện, mình hiểu là một chuyện, mà cách diễn tả là nó còn một cái phương diện khác, mình phải có sự hòa hợp ở trong. Không thể nào coi thường gì đó. Cứ người Á Đông mình á coi thường cái chuyện cái process cái ok. Nó mình cái người Tây phương người ta chú trọng về cái process này hơn, mấy cái kỹ thuật đó. Okay, người Tây phương ta chú trọng cái đó nhiều hơn. Thành ra Đức Phật từ xưa trước ngài đã nói rằng là có hai phần, cần hai bên luôn. Một bên nó dẫn tới cái kia, anh ngược lại bên kia nó dẫn tới ngược lại phía này. Nó phải đi song song với nhau. Ok. Về cái phương diện mà lý thuyết thì nó đúng, là ý là cái căn bản, cái gốc của nó là cái ý. Ok. Để cái ý không chưa đủ, Phật nói rõ ràng ý không chưa đủ, phải học cái tướng ở ngoài nữa. Không thể nào mà giữ cái gốc mà bỏ bê cái tướng được. Thành cái ngữ là cái tướng. Okay. His point is based on the Buddhist perspective. Everything is driven by the mind. Therefore, why bother talking about the language or the words, harmonies? Because all you should be concerned about is the mind in harmony. I said, in principle, that's the case. But the Buddha is a lot wiser than that. He said, even though from the theoretical perspective, you should concentrate on your base, which is the mind, the center of it. You make sure it's harmonious. However, that's not enough. You still need to look at the marks, the exterior, such a language. They both have to be in harmony. It has to be together. And by the way, when your mind is harmonious, it can lead to word harmonies, and vice versa. When your words are in harmony, it can lead to your mind being harmonious as well. So they're complementary by nature. You should not ignore them.
他的问题是，他说他会问这个问题，是因为他是从这个佛教的观点来看，说一切都是讲，都是从心出发，从意出发，为什么还要再讲语言呢？那法师意思就是说，理论上是没有错，一切都是从心出发，但是你还是要注意到外面，就是一些以外的事情。 譬如说像言语言言辞，那法师意思是说，当你的心意是harmonious平和的话，你的语言也就是平和的，他们是应该是一致的。
And when, as we talked about this, it brings to mind the agents. They're not that good. And number two, they're not good with the words. Their communication skills are not as advanced as the Westerners, I say. Would you think so?
Because他说他觉得他讲到这一点，他想到说亚洲人的语表达能力比较没有像西方人的那么强。
What do you think?
你们觉得是不是?
Because I observe the Asians, I find the Asians to be weaker in the word harmonies. Okay. Because in the training, in the education, our children, we tend to neglect that. We tend to fail to develop their language skills to get along. Okay, it's more like hierarchical, where the top tells at the bottom, right? whereas in this day and age, it's not the case anymore. It's more of mutual acceptance, and I noticed that the Asians really have a hard time. In the conflict resolution, or in their fighting for their space, they don't understand that there is such a concept as a
sharing.
Yeah, the sharing of the language. Yeah. What do you think, Randy? Yeah, they're weak. Yeah, they're smart, they concentrate on technical skills, but in the Asian education, especially the Asian families, they neglect developing the interpersonal skills, the communication skills.
Ở
Đông mình chú trọng về cái kỹ thuật, mình giỏi kỹ thuật. Còn về cái vấn đề giao tế, người ở Đông mình yếu lắm. Thành ra mình không có phát triển cái phần đó. Let me ask you this then. How do the Western families develop interpersonal skills? Any clues? Any suggestions?
法师说：“我问你们，你们觉得西方人是怎么样训练他们的表达能力？”
Most today, most of people are Asian, so I'm curious.
沟通能力.
Yes.
Well, I did with my children. We just did lots and lots of things with them.
Spend time together.
Lots as much.
With all kinds of things, right?
Go ice skating with them, everything.
You spend time together doing different things.
Same thing,
doing different things. Okay. But that does not prevent you from fighting, though.
It helps. It helps. A certain age children are going to fight with you no matter what.
This is why I disagree with you. This the reason I asked you, because I don't think you guys know how to do with it. You just showed to me that I might shock you when I talk about this. But is that how you do it? I agree that works, okay? But it does not take care of the conflict resolution. You see, when Randy and behind there mentioned that the middle level managers are mostly Caucasians, very few Asians, okay? If they're there because they can resolve conflicts. Yeah? Yeah? So you guys don't know how to do that. What you lacking is you're lacking that he's doing the things together. Okay, you're lacking that cultural aspects. Okay, so what he's talking about, part of it, but it's also another part that's missing. Yes.
What did he say?
He says that the way that he feels that he develops the harmonies is by doing a lot of things together, spending time with his children, his family, doing different things. Okay. Different kinds of activities.
That's it.
So when you do that, you build the you have insights in how a person is in a certain environment, different conditions. So it builds, it gives you insight and it gives you the comfort feeling, right? The exposure. But that's not conflict resolution.
We weren't talking about conflict resolution.
Yeah.
My point is that you cannot have harmonies unless you are able to handle conflict. Okay? It's unreasonable to expect to be harmonious when you... How can you be harmonious when you have conflict arising? And you don't know how to solve it. You cease to be harmonious. Yes.
I noticed that the Westerners, when there's conflict, they fight, but then they become buddies right afterwards.
They know how to fight. That's precisely my point.
Like they, at work,
the Asians.
You see two people.
The Asians, when they fight, they break.
Yeah.
The Westerners, when they fight, they understand. They grow smarter. They grow wiser. They compromise. The Asians are not willing to compromise. The Asians, I'm me. I got my stand, I got my value system. Either on my side, or either you're with me or you're against me. That Mr. Smart President. Right, Roberta? This is what I'm talking about. You see, you're not that strong in that. But since the Westerners are that, they fight and they compromise.
That's how my relationship lasts.
Yeah. The Asians, the problem with the Asians is that they are afraid to fight. And that's why the Asians never learn develop the conflict resolution skills. You disagree?
I wouldn't completely agree with that.
Okay.
They do it differently.
You see, I know it's embarrassing because you're not prepared for this. And they say, Master, you don't know what you're talking about. Of course I don't know what I'm talking about. It's the first time I talk about this. Yes, what this is? No, why do you disagree?
I think they do it differently, though. They don't fight. They still resolve the conflicts, but they don't fight.
The Asians?
Yeah, they don't pull it. It's all under the table.
Yeah, yeah, right. Under the table, but not necessarily resolved. It's faster.
Yeah, sometimes.
Okay. Well, what do you mean sometimes? Most of the time, that's the case. Most of the time, sometimes the culture is such that we're supposed to yield and give in because the fighting does not look good to the Asians, okay? You embarrass your father, your parents, you embarrass your elders. Therefore, you're not supposed to fight. Am I? Does it sound familiar? The Westerners, they don't care. I say, if my father gets embarrassed, that's his problem. They don't have the constraints that the Asian culture has. You see? And that's why when the conflict arises, the Westerners resolve it, more of it, than the Asians. So they learn to be more harmonious as a result.
It's a process that you're working at all your life.
Yeah, it never ends. It's a spot of growing up.
That's where it was growing.
You never stop growing up.
法师说，我们刚刚在讲就是那个，西方人他们在争吵的时候，他们就是比较，他们就是比较直接的吵，就是我有注意到说他们会吵架，但是之后他们马上就会学习去互相退让这样子，但是在亚洲人的环境里面，他们不愿意去这样子正面的冲突，所以造成很多事情就没有办法解决。一吵就绝交了这样子。
断交，对，嗯，一吵就乱交。Very common with the Asians is that they and the other aspect is the Asians more worry about the saving face. You fight, you make people lose face, and it breaks, you know, it's destructive in that sense. The Westerner is okay. I yield to you this today, but tomorrow is another day. So that's a different. So the culturally speaking, the Asians are more concerned about face. And the Westerner is not. Therefore, they have more leeway in their resolution.
所以基本上文化上的不同，就是亚洲人比较爱面子，所以他们就为了面子问题。但是西方人比较没有这个问题，所以他们比较很快可以解决问题。She says that because the way that Americans are raised.
She go hơi lạnh thì bật cái máy sửa cho cô. Tốt tội nghiệp, lành không quen cái chùa nữa, lành ngắt à. Cái tình thấy nồng nàn, cái điều cái không khí nó lạnh nhạt lắm. đem mấy sữa tới gần không sao. Cái đó là mấy sư cô phải để ý giùm mấy người lời mấy người tới chùa đó phải để ý người ta, là nó không quen cái lạnh lẽo của mình. Mình tìm cái lạnh, họ không tìm cái lạnh, thành ra thông cảm giùm. Dạng như cô này, cô theo cô luyện một cái, bây giờ cô đâu có đổi trùng cái đầu nữa nữa. Thành từ từ nó đổi, người nó đổi, thành họ phải thông cảm người ta. Mà nhất là sợ mất mặt thành nó. Cái nói hồi nãy là cái người Á Châu mình á, nó khác người Tây Phương chỗ này. Cái người Á Châu mình á, nó có nhiều cái sự ràng buộc trong về cái văn hóa của mình. Á Châu mình sợ mất mặt. Tại nên khi mình cãi lộn với nhau á, là mình không dám cãi lộn, tại mình làm sợ, mình cãi lộn sợ cha mẹ mình mất mặt, họ hàng mất mặt, con cháu mình mất mặt. Thành mình lúc mình có cái sự xung đột á, nó chưa được giải quyết. Nó bị kềm chế. Còn người Tây Phương không có như vậy, họ là đấu cho tới cùng luôn, rồi cuối cùng họ tìm cái giải quyết phương pháp. Thành ra trong cái hòa, trong cái lục hòa đó, trong người Tây Phương á, cái ông tôi hỏi ông người da trắng này là ông cái cách mà ông tạo cái sự hòa hợp trong gia đình ông ra sao, thì ông nói là ông tạo đó bằng cách là ông làm nhiều, rất nhiều chuyện khác nhau với người gia đình, người thân, đi chơi hay là đi làm việc hay là đi du ngoạn, để đi mục nọ, bỏ rất nhiều thời giờ với nhau, làm đủ thứ chuyện hết á, mới có sự thông cảm với nhau được. Tôi nói nếu là như vậy chưa đủ, tại sao? Tại vì làm như vậy chỉ có sự thông cảm, nhưng đều chưa có cái sự hiểu biết làm sao mà giải quyết cái xung đột với nhau. Tại sao có hòa hợp? Hòa hợp nó chỉ có xảy ra nếu như quý vị biết giải quyết những cái xung đột mới có hòa hợp. Còn nếu có xung đột mà không biết giải quyết cái sự xung đột đó, hòa hợp nó sẽ bị bể. Thầy sư cô người Trung Hoa cô nói là người Á Đông mình á, mỗi lần mà cãi nhau á, là tự động mình đoạn giao với nhau, mình bỏ mình đi, và mình từ bỏ, có hiểu từ bỏ là nhiều, không phải từ bi mà từ bỏ. Ở người Á Đông mình như vậy. Thành ra tôi nói là cái người Âu Châu mình nó người Tây Phương người ta hay hơn mình cái chỗ đó, cái văn hóa đó là họ rộng hơn mình về cái phương diện đó, là cái chỗ là người ta biết đấu hơn mình, người ta không sợ đấu, phải biết đấu mới biết hòa. Yes, are you done?
She said that. Oh, she was saying that it's because the Western education teaches children when they're younger, they encourage children to speak their opinions. But then yeah. Asian education, when the kids are talking, the parents know, always says that the adults are talking, you should shut up. Like,
right, right.
You know.
Right, right.
You shouldn't interrupt the adult
right.
speaking.
Yeah. Right. Yeah, it's hierarchical. It's more like top-down kind of thing. And what it means is that it limits the range of the issues that gets addressed in the communication skills development. Where the Westerners are much broader, including conflict. Especially what you're neglecting is the fact that as kids we're taught not to fight. Westerners says it's okay to fight. You work it out, right? What the Asians we say. Don't fight, because it's not good for the harmony, especially like a Japanese. It's the cultural aspects that makes it them. Yeah. Right. Yeah. Behind closed doors. So.
法师说，东方人的文化比较不鼓励我们。 争，但是跟人家争，但是 西方的文化是觉得没有关系的。嗯，这个呢？嗯，这个呢？嗯，这个呢？嗯，这个呢？嗯，这个呢？嗯，这个呢？嗯，这个呢？嗯，这个呢？嗯，这个呢？嗯，这个呢？嗯，这个呢？嗯，这个呢？嗯，这个呢？嗯，这个呢？嗯，这个呢？嗯，这个呢？嗯，这个呢？嗯，这个呢？嗯，这个呢？嗯，这个呢？嗯，这个呢？嗯，这个呢？嗯，这个呢？嗯，这个呢？嗯，这个呢？嗯，这个呢？嗯，这个呢？嗯，这个呢？嗯，这个呢？嗯，这个呢？嗯，这个呢？嗯，这个呢？嗯，这个呢？嗯，这个呢？嗯，这个呢？嗯，这个呢？嗯，这个呢？嗯，这个呢？嗯，这个呢？嗯，这个呢？嗯，这个呢？
cái chữ tập kỷ nào có nghĩa là cái tập kỷ thì nó đi nó chuyển nó đi nó đem mình đi, có nghĩa là cái tập chính cái tập kỷ nó đưa mình đi từ kiếp này qua kiếp khác. Mà nếu như cái sự tu tập của mình còn yếu thì cái tập kỷ là cứ theo bên ngoài nữa, mà cái sự tu tập của mình là chuyển hóa cái tập kỷ của mình. Cho nên cái đối tượng kia phải thấy được cái tập kỷ của nếu như cái người mọi người mà trong sự tu tập hoặc là trong đời sống chung đó, thì phải thấy được tập kỷ của nhau mới đi đến hoa được. Còn nếu không thể tập kỷ là cứ tánh hoài. Thì con xin đóng góp cái thể của con cho mình thấy cái tập kỷ của người đó. Thì có thể nếu như mình cái tu tập của mình cao hơn người kia thì mình nhìn thấy tập kỷ, cho nên khi mình dừng lại được. Còn nếu như mà không hai người mà cứ không thể được tập kỷ của nhau thì là cứ tánh hoài.
I don't know how to explain it in English because she explains she's trying to contribute to it, but it's a more on a theoretical aspect instead of practical. She says that from her perspective. From the Buddhist perspective, there is some habit energies. You fight because of your habit energy. So the harmonies comes from your being able to recognize each individual's habit energies, and which brings them to fighting. And in particular, if you are at high level than the other person, or you should recognize each other's habit energies to that induces into conflict, into confrontation. That's from the perspective of someone who's not exposed to the ugliness of the real fighting outside, in the outside world.
He said his 观点是说佛是在教大家，就是要去了解看，能够看到从修行的方面角度来看，能够知道啊，看到你跟对方的习性，因为有一些习性会让你去跟人家争。那你要知道这些习性，然后能够就是能够了解，而不让这个争吵发生这样。
But I will address it this way, okay, to help clarify her, because she has to make an effort to contribute, so I will contribute to her understanding as well, at least try to contribute to her understanding. Cảm ơn sư cô đã góp ý kiến. Tôi không đồng ý chỗ này. Không nghĩ chỗ này này. Khi cô nói cái tập khí đó là về cái phương diện lý thuyết thôi. Chứ còn cái thực tế là như vậy, khi mà cô nói cái chuyện ngữ hòa với ý hòa, thiệt ra cái ngụ ý nó biết là gì không? Ngụ ý đó là nó ngã, nó lồ ra. Không phải tập khí mà ngã. Ngã nó không chịu thua. Cái này cái pháp này bắt mình nhường, ngã nó phải biết nhịn. Chứ không phải là tập khí. Cái chủ chốt của cái pháp ở chỗ này, cái hòa này, là nó ép thằng ngã vào thế là phải nhường. Tập khí nó không còn quan trọng nữa. Nó bị ép. Thằng ngã khi mà vào trong cái tăng đoàn phải được dạy cái sự quan trọng của hòa hợp với nhau. Không phải hòa hợp cho người mình biết nhau hòa hợp thôi nghe. Mà hòa hợp những người mà không biết mình nữa mà phải hòa hợp luôn nữa. Thằng ngã nó không chịu. Thành mình không có hòa hợp được, chứ không phải tại người ta không phải lỗi người ta, tại mình. Cái pháp nó hay lắm, tôi thấy rõ ràng lắm. Cô đồng ý không? Không có gì tập khí ở trong hết đó.
Thầy, con thầy giống như vậy này. Tập khí là một cái thói quen. Một cái thói quen là được, mình được hôn đúc từ gia đình, từ cộng đồng mà đưa cho mình họ tập khí nào. Ví dụ, tập khí là họ hàng của ngã. Tập khí có tập khí tốt và có tập những cái trục tự nó sinh hiền thanh và hiền thanh nó sinh trục tự cho thầy. Mình hạt trục cái tập khí đó là những hạt giống, hạt giống đó là có hạt giống rất nhiều hạt giống nó nằm trong Alaya. Thì cái môi trường đó thôi, cái môi trường là những cái môi trường thì tạo cái duyên để cho cái chủng tử nó trôi dậy. Cái chủng tử trôi dậy thì đó có nghĩa là cái sự tu tập của mình đó, là cái môi tạo những cái môi trường tốt nhất để cho chủng tử của người kia không có cơ hội để mà sinh lên.
Cô không hiểu. Cô nói lý trí chứ cô không hiểu cái ý nghĩa của cái này.
Có nghĩa dẫn cuộc sống thế này, trong cuộc sống chung á, có những cái vá chạm, có những vá chạm. Nếu như mình là người mình thấy được là mình dừng lại liền, đừng tạo cơ hội. Ví dụ như con thì con thất bại, thì con xin trình bày sự thất bại của con trong cuộc sống, trong đại chúng như vậy. Thì khi mà mình muốn sửa với người khác này, khi mình muốn sửa với người khác là tức là mình ngỏ ý, mình nếu mà thứ nhất là ngôn ngữ chuyện tạ, ngôn ngữ nó chuyện ngôn ngữ mình đúng, nhưng mà cái âm thanh của giọng nói mình chẳng hạn như vậy, mình chưa đủ từ, hoặc giả là cái tỷ đức của mình chưa có, thì mình không có khả năng để mà giúp người kia chuyển hóa được.
Thì tập khí ở đâu? Cái đó là cái liên quan gì tập khí? Không phải nói tập khí, không phải tập khí, đó không phải tập khí.
Ví dụ như thế, ví dụ như tập khí của người kia là người vậy, là người đã có cái tập khí á, là họ là coi như là họ hay làm sai chẳng hạn như vậy theo cái thấy của mình, nhưng mình muốn sửa được người đó, họ nếu như họ nói nhiều và họ tập khí nói nhiều chẳng hạn, hay họ có tập khí họ muốn giống như tao đấy chẳng hạn, nhưng mình muốn sửa được người đó thì mình đem cái ý của mình, nhưng mà thực sức của mình chưa đủ thì mình làm người kia họ không nghe lời mình, thì có nghĩa là cái hạt giống nó đây.
Tập khí ở đâu? Cái nó tập khí gì đâu. Cứ lạnh như vậy, có một người giận, mình khác không giận. Đâu phải là tập khí đâu. Thằng ngạn bị đùng chứ đâu phải tập khí bị đùng. Hiểu chưa? Cô đang nói lý thuyết, tôi đang nói sự thật. Khi cô nói, cái này, cái này là tập khí, nói tập khí với tôi vậy. Tập khí nó liên quan tới chuyện xung đột hay đó. Khi tôi làm như vậy, có người nổi giận. Ok, có người khác là hoàn toàn không có chuyện nổi giận hết. Ok, không có gì tập khí ở trong hết. Khi ngã bị đồng chạm mới dần mới có xung đột thôi, chứ còn nếu ngã không bị đồng chạm không có sự xung đột, không có liên quan tới tập khí trong này hết đó. Cô nói lý thuyết thôi. Cô đương, tôi đương chứng minh như cô là có người, tôi làm như vậy có người rất rất là bực à, còn mấy người khác ta không bực tí nào hết đó. Đâu phải là tập khí đó. Nó ngã bị đồng bị chạm, tôi chứng minh hồ này, cái lâm lệ tôi chứng minh cho quý vị thấy trước mắt mà quý vị chưa vẫn chưa hiểu thôi. Cô vẫn chưa hiểu, cô ngồi suy nghĩ lại đây, cô chưa hiểu chuyện này. Tôi chỉ thẳng vào đầu mà cô vẫn chưa thấy được, cô vẫn nhìn quanh xung quanh, tôi chỉ thẳng vào đầu luôn. Không phải là cái tập khí, là thằng ngạn bị đồng chạm, cô vẫn chưa chân vừa thấy cái đó. Tôi chỉ thẳng vào cái này, đây này, vấn đề là đấy này, chứ không phải là cái tập khí. Có vẫn nhìn xá, vẫn nhìn trật hướng đó. Tập khí không quan trọng. Cái tập khí đối với người, cái người mà nhìn cái hành động đó, người ta bị đồng chạm là không đồng chạm, nó không có liên quan đến tập khí, mà liên quan đến hạ người bị đồng chạm hay không đồng chạm. Hiểu chưa? Chào.
Làm sao
quý vị nhận thấy được bản tánh người ta được? Nói tầm bậy. Tôi lịch sự tôi không đem cái chuyện đó ra. Quý vị trình độ quý vị sao mà thấy được cái tập khí người ta được? Thấy được cái thứ cái tập khí là nó bầy nhầy sao mà thấy nó được? Mình thấy một phần nó thôi. Mình chụp một cái mà nó mơ hồ. Nó không phải là cái chủ chốt trong cái chuyện xung đột. Cái xung đột là ngã nó bị động chạm chứ đâu phải là tập khí là một cái excuse để ngã nó bị động chạm thôi. Hiểu không? Tôi đi thẳng vào cái tập khí là còn xa, còn cái này là ngã này chứ không phải là tập khí. Hỏi không ai hiểu. bác này. Cái ngã là cái bản ngã của mình đó. Chẳng hạn như là người Á Đông mình đó, cái ngã người Á Đông mình là sao? Là sợ mất mặt. Đó là cái ngã. Sợ mất mặt. Rất sợ mất mặt. Ok. Có nghĩa là khi mà ai làm cái gì mà đụng chạm tới cái sự mất, có thể làm mình mất mặt á, là ngã mình nó nhảy lên một cái, nó là không được, cái này không được á, cái này không được á, là đánh lộn ngay. She disagrees with me, but basically, in essence, what I'm trying to point out is not the habit energies. The habit energies, when I hit the wood fish like that, you cannot say that when I hit the wood fish like that, like a warlord during the ceremony, some people get offended, and most of you did not get offended. And it's not a habit energy. It's that the ego is offended by my act, not the habit energies. Okay, so I'm trying to point out to her that I point directly to the problem of conflict is because your ego is violated. The ego is threatened. Okay, so I try to explain to her that her understanding is still theoretical. She doesn't get to the root of the problem. Root of the problem is I point directly to you. It's not about habit energy. It's about you making, let's say, an Asian person lose face. You don't want to do that. I assure you that text, you have an enemy, a mortal enemy for life. Now you know.
法师说，他解释给他听说，不是习气的问题，是当这个你会觉得你会想要争的时候，是因为你觉得你的自我被。就是可能就是你觉得你没面子啦，换讲简单一点这样子，对，那就是你的自我在不被攻击到了这样子。
Let me close by telling you this. Yeah, 光英哪里？Break 了耶。Rồi dịu dàng, chửi một cách dịu dàng, dễ ghét dễ sợ, mặt dễ ghét không thể tưởng được. Bây giờ tôi nói cái mặt nó dễ ghét không thể, không, quá trời tôi chịu không nổi cái mặt này, tôi ghét không thể tưởng được, có hợp được không? Quả ngân rõ ràng không biết về cái hòa hợp gì hết á, tại vì cái tăng đoàn á, có biết quả ngân biết là sao cái tăng đoàn á, phần lớn cái chùa nào có một ông thầy ở hay là một sư cô ở, không có bao nhiêu người thứ nhì ở, không học cùng nó hai người ở, người thứ ba mà cái là có chuyện có cách mạng, có chuyện xung đột không? Tại bất hòa, Đức Phật có thấy trước từ lâu rồi, Đức Ngài đã nói là những người xuất gia mà ở với nhau là chắc chắn có sự bất hòa. Thành ra phần lớn cái chùa cái gì ra ngồi kia gặp toàn một người tăng ở, hai người tăng là nhiều lắm. Người thứ ba vào là có chuyện, có ganh tì, có chuyện tùm tà la hết đó. Không đồng ý. Ông trời sống với nhau mà. Sao mà? Làm sao hòa hợp được, đâu cần hòa hợp. Nể tôi, trọng tôi ở lại, không trọng tôi bỏ đi dài gì ha, đâu có dài, tôi là trời mà. Sao?
Con xin nghĩ, mình đã xuất gia rồi,
Tôi nói cho bác nghe này, bác người tại gia bác biết cái gì? Chết. Thái độ như vậy đó, quý vị biết cái gì? Dễ sợ lắm bác ơi. Thành cái người cái ở trong nó có nhiều cái phức tạp mà cái người ngoài không thấy được. Có những cái phức tạp đó. Thành ra cái chuyện khác cái biết nhất là mấy cái chỗ mà mấy chỗ tu luyện đó là cái lò nó cái nhiệt độ nó hơi cao một tí. Nó còn lộn xộn nhiều hơn nữa, nó dễ lộn xộn nè.
Vậy là nói như vậy thầy, con xin lỗi cho con nói một câu con khó nghe nghe thầy.
Tôi nói cho bác nghe nè, vì nói cho bác nghe bây giờ nói họ thuyết tạc ra luôn nha. Tôi nói chứ chắc tôi trúng, chỉ nói tầm bậy thôi. Cái vị đừng có tin lời tôi nói trước á. Quả ngưng thấy mình nói sai, nó sửa cho tôi biết ha. Cái đạo tràng ngoài Thiên Hóa, bác biết không? Cái bên đạo tràng ngoài Thiên Hóa là cái dân tu luyện chứ gì? Cãi lộn nhau chí chóe, ở chung với nhau không được. Bác đừng không thể nào nói họ là, họ xuất gia làm cái gì? Họ xuất gia có lý tưởng của họ chứ. Đều vẫn cãi lộn, vẫn chia chóe nhau vậy. Okay. Bỏ nhau đi tùm lum mà la hết đó. Rất thông thường. Không phải riêng người đạo tràng ngày Tiên Hóa đâu. À, Việt Nam mình cũng vậy đúng không? À, mình có sự mà mình gọi là mình có sự mà xung đột với cái quyền lợi mình, là có cái đường lối mình, gọi là bỏ nhau đi chứ sức mấy mà đồng tu làm cái gì? Không có dễ đâu bác ơi. Tại ai cũng có cái lý tưởng hết á.
Bây giờ hồi xưa con
bởi vậy, vậy bác khờ dễ sợ luôn á. Chủ nhật tới có nửa tiếng mà nghĩ là chúng tôi sung sướng. Trước mặt cái gì là chúng tôi cười rất là cười ngọt ngào dịu dàng như vậy, xoay lưng một cái là cứ chửi nhau chí chóe. Tại sao như vậy? Tại vì chúng tôi đang giải quyết cái thằng ngã. Thằng ngã nó phải lộ ra mới giải quyết nó được. Hiểu chưa? Thành thân để cho nó cãi. Đừng nghĩ là ngài Tiên Hóa là khờ đâu nha. Bây giờ tôi mới hiểu. Tại lúc tôi nói thiệt cái việc, bây giờ nói chuyện riêng với nhau, đừng nhắc lại. Tại người ta hiểu lầm mình nói xấu với đạo tràng của thầy của Quả Ngân với thầy của ông kia nghe chưa? Tôi ra rìa thành tôi nói gì không ai nghĩ tôi hết. Cái khổ như vậy nè. Cái tu của Pháp Ngài Tiên Hóa là giải quyết cái thằng ngã. Đúng không? Mà nếu như theo cái lúc mà tôi vào cái đạo tràng Ngài Tiên Hóa, tôi lại dễ sợ. Là mấy sư cô mà gặp tôi, lúc mà nghe sư cô mà người Việt Nam mà nghe tôi nói tôi là ở chùa Kim Lung đó, mà cô có thương, cô nói là thầy, tôi nói báo cho thầy biết, thầy sắp bước vào cái thế giới mà bên mấy tăng bên đệ tử Ngài Tiên Hóa, là mấy thầy cãi lộn nhau dễ sợ lắm, đấu nhau như là kẻ tử thù vậy đó. Cô báo trước chứ rồi, tôi vào tôi đã được báo trước cảnh cáo rồi, mà lúc vào còn bị dội luôn nữa, nó dữ như vậy đó. Ok, thầy tôi mới thắc mắc thời gian rất là lâu, tôi ủa sao kỳ dữ, mình dân tu mà, nhưng bác nói mình có lý tưởng mà, mình tu mà, tại sao mình không thể xả được cái đó? Nếu còn thằng ngã là xả không được, phải để cho nó lộ ra mình mới xả được. Hiểu chưa? Không, bây giờ mình nói vì tôi mới nhớ lại mấy chuyện ngày hôm nay tôi mới hiểu. Ngày nay tôi nhờ quý vị nói chuyện là tôi mới hiểu tại sao mấy người tăng phải nên cãi lộn nhau. Người đi phải nên cãi lộn nhau. Tại vì phải thấy thằng ngã nó, phải lộ ra thằng ngã nó đang chấp chỗ nào, mình mới giải quyết cái đó được. Thấy không? Trong cái văn hóa Á Đông mình á, mình tránh cái sự xung đột tại mình sợ mất mặt. Đúng chưa? Mình sợ mất mặt có nghĩa là sao? Là mình sợ thằng ngã nó bị động chạm. Thành mình giấu nó. mình muốn giải quyết cái đó, mình tránh giải quyết chuyện đó. Còn nếu cái xung đột nó vẫn còn đó, có nghĩa mình phải cần giải quyết thân ngã mới xung đột mới xong được. Thấy hay, pháp nó hay dễ sợ. Hồi nãy tôi nói cái gì khơi khơi, cái gì nghe một kinh nghiệm để ý. Muốn có hòa hợp phải có xung đột, phải biết giải quyết xung đột mới có hòa hợp được. Bây giờ hiểu chưa? Chứ không phải lý thuyết đâu nha. Phải có sự xung đột mới có hòa hợp được. Không có xung đột, cái gì mà cái gì tu hành mà không có xung đột á, không cách nào biết hòa hợp là cái gì hết. Tôi nói thẳng cái gì biết được. Thành ra cái đạo tràng ngài chứng hóa là có sự hòa hợp trong đó. Cái người ở lại với nhau, còn ở lại với nhau, đang hòa hợp với nhau. Hiểu chưa? Thấy hay không? Bị ngoài đấu nhau thôi. Sau cái đấu rồi hồi hòa hợp. Cái người mà ngã mà chịu không nổi, phải chạy bỏ đi á, người đó là chịu thua. Như cỡ như tôi phải chạy bỏ đi tại mình chịu thua. Mình còn ngã, phải bỏ đi. Còn cái người mà còn ở lại được á, là người dẹp được ngã. Hay không? Đó, mấy người bỏ đi là ngã. Ngã, chịu không nổi. Thế pháp hay dễ sợ. Let me explain in English. This point is very important. Because Jin Xiang says, this is very important. You guys don't realize how important this point is. She's, the point is well taken, and I made fun of her. She says, respectfully, venerable master, she's very patient, she's very, and venerable bhikshunis, he says, you are left home people. You shave your head because you have an ideal. How come you're still fighting? Why aren't you able to let go? You know what I said? I cut her short and I said, what do you know? Literally, it was started as a joke, but let me elaborate. I have a point. Let me elaborate. Đâu qua đâu lại. Phải trả qua lại. Bác đọc cái chuyện mà Đức Phật kể những cái tiểu sử của ngài, ngài đấu với người, ngài Đề Bà Đạt Ba, ngài đấu với người kẻ thù này. Đấu chưa giải quyết xong, kiếp sau chạy kiếm nhau đấu tiếp, kiếp sau đấu hoài cho tới khi mà ngài Địa Bà Đạt Đa, đến khi mà Đức Phật thành Phật rồi cũng đỡ đòi giết nữa luôn nữa, đọa địa ngục luôn, mà nhất định không chịu thua. Ok, thành ra bác nói đúng, cái xung đột là tại vì cái nợ nhau chứ không phải là cái tập khí. Cái nợ, cái tập khí là vật ngoài thôi. Cái trong là cái nợ nhau. Mình đang nợ máu nhau, nợ đấu nhau. Mình chưa giải quyết cái đó. Thành cái tập khí đó nó tạo ra để tới đấu tiếp. Hiểu chưa? Tập khí là vật ngoài thôi. Cái thiệt sự là mình chưa giải quyết cái sự xung đột của mình. Thành mình phải trở mình đánh tiếp. Hiểu chưa? Cái tập khí nó đúng. Cái tập khí đúng ở cái vòng ngoài thôi. Cái vòng trống á, là thiệt sự là mình đang có cái sự chưa giải quyết cái nợ với nhau. Bà nói là cái nợ là thiệt sự chưa giải quyết. Anyway, yes.
Well, what I wanted to say about that was that robes and veils and haircuts is secondary to being a human being.
Yeah.
And it doesn't change your nature.
Yeah.
So there's got to be fighting. There's going to be,
yes,
most other human beings.
Yes. Yeah.
So
very good. Yeah.
Kính bạch thầy cho con có ý thầy nói chứ hội thờ Đức Phật thôi, những cái đặc trạng đó con cũng thấy công nhận là hội thờ Đức Phật cũng có đám là quần tỳ kheo đó. Vậy thì lắm rồi Phật nó bảo giải quyết không được. Phải bỏ cái ngày là tiết hạ là cũng phải bỏ đi vào rừng. Ở trong một cái tập đoàn nào cũng vậy đó, ngay cả hiện tại bây giờ cũng vậy, những cái tập thể đều là nó phải có một cái thanh quy, thể nào cũng vậy. đã đưa ra cái luật hòa này đó là một cái thành quy. Phải là tất cả đều là phải theo hết. Cái người nào không có theo đó thì tức là gì cái ngã đi hòa. Phải giải quyết nó theo, cho nên mới có giới có luật. Và con thấy ở trong cái thân hòa trụ trụ ngữ hòa vô tranh đó thì con thấy được đó, con thấy là cái khẩu hòa vô tranh. Cái gì nói thân khẩu ý, cái thân á, cái khẩu cái ý á, nó là sự nghiệp tam độc thì thần thân khẩu ý á, ví dụ mình nó mới ra thân khẩu ý, thì nó mới ra thân sinh si. Mà ra từ cái khẩu đó thì có cổ nhân cũng hay có nói mà cái mà kêu là thiệt động thì thị phi sanh, thể cái lưỡi mà nó có động lên thì là có thị có phi, có cái chuyện. Cho nên ở trong cái thanh quy á của những cái thiền viện, những cái tu viện á, ta cũng có đưa ra cái giờ nào phải im lặng, cái im lặng mà đến nỗi nó gọi là noble silence. Đấy, thì cái người đó nếu mà họ đó không có mà giữ theo cái thanh quy đó thì tức là thì phải là có những cái ý hòa là không bằng sự ngữ hòa, không phô tranh. Cái đó mà theo cái đó thì như thầy đã nói tất cả nó là do từ cái ngã ra, cho nên nó muốn giải quyết Đức Phật đó, cũng thấy từ cái ngã đó mà đưa ra cái thanh quy. Nếu mà mình muốn lập một tăng đoàn mà những cái người mà đi vào đó, cũng như quy ước với nhau theo cái thanh quy mà không chịu theo cái thanh quy đó, tức là không có chịu theo cái thanh đoàn đó, Đức Phật hồi thời Đức Phật đó, cũng có mặt vẫn như thường. Thành ra qua cái câu chuyện của Đức Phật mà khi mà thành lập tăng đoàn, con thấy con học được hai cái sự việc là Đức Phật đó rất là từ bi, cũng nhận lấy những người như hồi mà thời Phật đó thì có một vị hồi mà lúc đó thì Phật chưa có cử A Nan để làm thị giả, thì có sự luân phiên nhau, thì có một vị thị giả đó, bởi vì Đức Phật cứ đi thiền hành hoài tới tối mà vị này nó buồn ngủ rồi, là ra muốn Đức Phật ngủ, mà biết sao cái vị này đó cũng nhỏ dại mới làm ma để nhát Phật, làm cho Phật sợ Phật đi ngủ. Thì câu chuyện này á nó thấu tới vua Ba Tư Nặc. Vua Ba Tư Nặc mới nói: ủa tại sao mà trong hàng ngũ của Như Lai mà lại có những cái người mà bất kính như vậy mà cũng để? Thì Đức Phật chỉ phì cười, Đức Phật nói: nhà của Như Lai thì rộng lắm, thì thấy Đức Phật từ bi để mà giữ những cái người này, bởi vì nó còn tu mà nó ham tu nhưng mà nó dại cái ham ngủ của nó thôi. Nhưng mà tái lại có một cái câu chuyện nữa, thì một mã sư á trao đổi nói chuyện với Đức Phật, thì vị mã sư này á, Đức Phật hỏi ông nhớ dạy ngựa ông dạy bằng cách nào, thì vị mã sư này nói: con dạy đó, con ngựa nào nó chịu ngọt á thì con nói ngọt với nó, con ngựa nào mà nó cần phải roi giọt thì con phải roi giọt với nó. Có nhiều con ngựa nó cần phải vừa roi giọt mà vừa chịu ngọt nữa, thì con phải cả ba, con phải dùng. Phật nói chứ nếu cả ba á mà không có được nữa thì phải làm thế nào, thì nó con phải đành giết con ngựa đó. Thì khi ông mà sư đó ông hỏi là Đức Phật vậy á thì ngươi á, ủa vậy thì Như Lai á lại đệ tử thế nào, nó ta cũng như người thôi. Ông mà sư có để làm lạ vậy là Đức Phật sát sanh sao, nó ta giết nhưng mà ta không có giết như ngươi. Người nào mà không chịu chuyển quá để tu hành theo cái tăng đoàn thì ta mời họ đi ra để cho đời lại họ thôi. Thì con thấy Đức Phật đó, có một cái trí huệ để nhìn để thấy ở trong cái ta bà này đó, con người nó có cái ngã nó mà muốn cho nó đi vậy thì thoát, là Đức Phật nó đưa ra
đúng đúng đúng. Tôi đồng ý với sư cô, để cô vẫn chưa hiểu cái chỗ này. Cô nói trước giờ cô nói rất là đúng, để cái hiểu biết của cô nó vẫn chưa tới nơi tới chỗ. Vẫn thiếu một cái khía cạnh này. Cô kể ngay cái miệng cô nói ra mà cô vẫn chưa thấy cái đó. Thì nhắc lại cho cô nghe cái lời cô nói này. Phật nói nếu như mà không theo cái thanh quy đó, tôi sẽ mời ra. Có nghĩa là sao? Phật là người quyết định. Ngài là người có trí huệ. Hiểu chưa? cái vị mã sư đó giết con ngựa, là tại vì cái tri hiện đó chỉ giết thôi. Còn cái Phật á là trí huệ ngài nó khác. Cô không thể nào nói nếu như cái thanh quy của Phật như vậy mà người ta theo cái thanh quy, không theo thanh quy đó phải đuổi ra là cô đang nói là cô đang làm Phật. Hiểu chưa? Bởi vì tôi mới nói là cái sự hiểu biết cô nó vẫn còn eo hẹp. Tôi đồng ý với cô. Tức tôi hoàn toàn, tôi không có gì sai. Cái cô nói hoàn toàn rất đúng. Nhưng đều cái phạm vi vẫn còn eo hẹp như thường. Cô thiếu một cái khía cạnh. Lúc thời Phật đặt cái thanh quy ra, có ngài đứng ra, có trí huệ, dùng cái trí huệ để mà phán xét. Bởi vì khi mà trong cái kinh Duy Ma Cật á, khi mà ngài Upali mà tới mà nói Upali là đệ nhất về 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 giới luôn, mà tới gặp ngài Duy Ma Cật, ngài Duy Ma Cật nói là hỏi cái chuyện mà phạm giới của hai người tăng đó. Ok, Upali mới nói là theo cái giới luật như vậy là người ta phạm giới. Duy Ma Cật nói là cái hiểu biết của giới của ông á là hiểu biết eo hẹp trật rồi. Cái hiểu biết đó, có rộng, ta có hẹp, hiểu không? Không thể nào chấp vào cái hiểu đó được. Mà hiểu hẹp, mà hiểu làm cái gì? Khi mình hiểu, mình phải chấp nhận là mình có thể mình hiểu hẹp, chứ rộng, đủ rộng, rộng để mà cái người có trí huệ ta hiểu cái rộng hơn, mình có thể hiểu được. Thành đó là cái một khía cạnh của ngã, nó nói là tôi biết tôi đúng.
Thầy, ngôn ngữ nó có giới hạn, con chỉ nói sơ những cái chuyện đó, còn cái chuyện mà nó xảy ra cái sự kiện đó thì mình phải tùy cơ ứng biến, bởi vì các pháp nó linh động, mình phải xử theo, mình ứng xử theo các pháp, chứ đâu phải là con nói mình đưa cái thanh quy ra vậy.
Nhưng điều tôi nói cô nghe. Khi cô nói như vậy á, cô nói với một cái, có một cái sự bực tức ở trong đó. Có đúng không?
Dạ.
Có không? Ok. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái hiểu biết của cô nó đang bị hẹp, thành ra cô bị bực tức. Tại sao tôi thấy cái sự phạm thanh quy đó mà tôi không bực tức? Tại cái hiểu tôi nó rộng hơn cô tí xíu, thành tôi không bực tí nào hết. Tôi chứng minh cho cô thấy trước mặt nó luôn đó. Tôi không bực tức. Nếu như tôi mà hiểu cùng với cô như vậy, tôi chắc chắn với tôi sẽ bực tức như cô. Và tại sao tôi không bực tức? Tôi nghe hoài cái chuyện đó, tôi không bực tức tí nào hết. Tại sao như vậy? Tại vì như ông Duy Ma Cật cũng nói là cái hiểu của ngài Upali đó hả, nó còn hẹp quá. Suy nghĩ một tí đi. Để tôi giảng cho nghe. Tôi đâu có bị phiền não đâu. Cô mới là bị phiền não, có nghĩa là cô chưa hiểu. Đó là sự chứng minh của tôi. Đúng không? Cái hiểu hẹp nó làm mình phiền não. Cô hiểu rộng ra, cô sẽ không bị phiền não. Tôi đâu có phiền não đâu. Tôi gõ mõ tôi bị phiền não, còn người ta làm cái thanh quy tôi không bị phiền não. Tại sao? Tại tôi hiểu cái thanh quy hơn là cô hiểu. Cái gõ mõ tôi chưa hiểu thành tôi bị phiền não. Như Hương. Thầy nhắc cho Như Hương nghe này, cái hiểu biết của cô nó còn hẹp hòi quá, còn eo hẹp quá. Ok. Cái hiểu biết của cô đó nó còn chưa đủ cao tay ấn. Nói mà cô vẫn chưa hiểu. Con hẹp quá. Mình hẹp như vậy, mình không thể giúp nhiều người được. Đúng không? Con đường đại lộ nó rộng á, mình có thể chuyển tải được nhiều cái xe hơn, nhiều người qua được hơn. Còn cái đường mà nó hẹp á, thì cái xe nó phải chạy chậm hơn và xe ít hơn. Thấy không? Không chạy đâu được hết á. tôi không biết hồi nãy tôi nói tiếng Anh cái gì, tôi muốn dịch dịch tiếng Anh nhưng mà chuyện nó quan trọng lắm. Oh, English, English part because this is so juicy. It's so juicy because the two juicy aspect of this is so fascinating because it's so personal. You guys don't realize how personal this is, okay? And that's why I call cultivation. Cultivation is very, very personal. If you don't take it personally, you cannot cultivate. Okay? So nature of the beast. Anyway, going back to Jin Xiang's point earlier, she said, how come you left home people? You used to fight like dogs and cats. She doesn't say, between parentheses, it's embarrassing to us to see it. Shouldn't you be embarrassed? I said, what do you know? My point being that I brought up the fact that when I decided to become a monk, I used to go to Goguryeo Temple, and a Vietnamese bhikshu there was very kind to me, and she says, it's commendable, laudable that you want to become a left home person, but let me give you a warning. You know, the monks, disciples of Master Shenhua, they fight like dogs and cats. Let you be forewarned that they don't get along. They fight tooth and nail in everything. It's well known throughout the association. Isn't that right, Randy? Yeah. Leave me out of this. You see, there's nothing that I shy away from. Nothing I don't dare bring up. But so even with the warning I got in there, I discovered that how nasty it got. I was shocked, let me tell you. I said, we are left home people. We're not supposed to do this. And for years, I couldn't understand it. I couldn't take it, and I left. And then now I look back, because tonight I look back, I realize why Master Shenhua, with all his wisdom, allowed inner fighting. Why is that? It finally dawned on me that you fight because of the ego. And Master Shenhua's Dharma is designed to repeal the ego. How can you attack the ego unless it manifests itself? Isn't that beautiful? So he allows his disciples to fight tooth and nail so that they have a chance to work out their egos. It goes back to my point I made earlier. You cannot have harmonies unless you know how to fight. So the point is that I didn't know how to fight, being an Asian, not very good at fighting. It shocked me. Whereas the people who stayed on in the RBA, they worked it out and they finally learned to get along. Okay? And guess what happens? The ego are lessened when they stay together. I left because my ego could not take it. Isn't that beautiful? So conflict is very important. You need to have conflict, and you learn to work out the conflicts. Okay, if you work it out, you are harmonious, and you make it. If you don't work it out, you bring your wounds and your look at somewhere else, and you cause trouble somewhere else. That's life, my friend. Right? Same thing in marriage. You get married and you fight, okay? You have to fight because you have difference in opinion and so on. And those who stay together are because? They work it out somehow. They break up because they can't. And they bring the same luggage, the same problems to the next relationship. They make someone else miserable. That's what it means. Okay? And that's the beauty of a cultivation right there, Amy. It's not about nonsense. It's about very real. Okay. Any question? Can you want to translate that or not?
法师说，那个清香阿姨说，就说你们都是出家人，你们为什么要，你们为什么还争吵成这样子？那法师的意思就是说，他说那时候他当初想要出家的时候，没，我的
reaction 马上我就是你去到什么？你要讲那么低调，好？你去到什么？
所以法师马上的反应就是你懂什么？
你懂什么？
对，然后法师就讲他当初他说他想要出家的时候，他在去那个金轮寺的时候，有一位越南的比丘尼就跟他就警告他说这个他对他很好。对他对他很好，于是他就给他一个就警告他，给他一个很好的建议说，你要出家是很好的一件事情，但是我告诉你，宣化上人的弟子他们就是吵
难众的，不是就是弟子难众
的
弟子
难众吵，就是反正就是他们的争吵非常严重就对了，有很多冲突，
很严重的，
很多就非常严重。对，然后法师就说，后来法师出家以后就发现说，原来是真的有这么的严重，然后他就说他非常不习惯，然后法师说，后来他说他没有办法接受，他就离开了这样子。但是他现在往回看，才发现说，原来他说，因为我们会争，是因为 I need you to repeat， 是因为我们的自我。好，那我们的那宣化上人的法门，就是要让你的自我显现出来，你才能够去attack the ego， 攻击他，才能够想办法消除他。所以宣化上人让他的那些弟子们争吵，让他们争吵这样子。那法师的意思就是说，那些争吵后来最后能够解决问题的那些，反而他们的自我都慢慢都减少，可以吗？然后后面是什么？
Okay, good translation. You missed a few things, but that's pretty good. Second aspect is the Vietnamese Bhikshunis. She brought up the fact that each sangha has its group has some rules and regulations. Okay, and they decreed by the patriarchs and the Buddhas and everyone who must follow and obey these rules and regulations, and if you don't, then it's okay to dismiss the people who do not obey these rules and regulations. And I said, I agree with you wholeheartedly. But let me point out to you, respectfully point out to you, that your understanding is very narrow. Your interpretation is very narrow. Okay. And I pointed out to her that I provided proof of her narrow interpretation, narrow understanding. I said, when you bring up the fact that people who do not obey or follow the rules can be dismissed, you spoke with affliction, from affliction. You sounded pretty afflicted. And she said, yes, I was afflicted. And the other nuns chimed in and said, yes, she was afflicted. I said, That's my proof right there to show that how come I hear of the same problem, I don't get afflicted and you get afflicted. That means that you're afflicted because your interpretation of your understanding is so narrow that it makes you afflicted. Yourself gets afflicted. My understanding is a lot broader, that's why I don't get afflicted. Okay? There's a subtlety here. You know, the understanding could be broad or narrow. Okay? So anyway, it's kind of subtle. I don't know how to translate it because it was a lengthy discussion, as you probably noticed, because it's kind of personal to them as well. Somehow everything is personal to them.
So, 第二个讲的第二点就是，他讲说，每一个僧伽团里面都有一些规定应该要遵守，那不遵守规定的呢，应该就要被提出去排除，被排他就要离开，对不对？那法师就说，对，你讲的没有错，我很同意你，但是你在讲这一点的时候，你听起来非常的非常的 afflicted， 非常的烦，非常的，就是你听起来你很烦恼就对了。你在讲的时候，他说：“但是为什么我听到同样的问题，我并不觉得烦恼呢？”所以你会觉得烦恼，就表示是因为你 narrow understanding， 你懂得比较少吗？
啊，对，很 narrow， 很
你的
狭窄
，对，你懂得比较，你有比较狭隘的见解，这样子，狭窄的见解。
It's amazing, you know, it's that woman right there understands maybe one word every hour or so that she gets from your Chinese translation, and she's enjoying herself. It's so interesting. She speaks a dialect that no one does, and she can't read. But she hangs out, and she likes it. It's so strange. It goes with nonverbal communications. It's about the what she gets out of the nonverbal communications that draws her. Any other questions or comments? I need to go back to Dharma here because people get bored. I speak nonsense for 2 hours. Yes.
You're talking about views.
We just glossed over the precepts. That's what she brought about the precepts when you go cultivate. He says basically there's some rules and precepts we need to observe. Okay, let me go back to that first. Okay, what's referring to is the Buddha decreed some rules of morality that are to be observed. You cannot break precepts. It's no getting around it. Okay. The regulation, you can stretch a regulation, the precepts you cannot. Period. Okay. So this number four here is very, very, very simple. The Buddhist precepts have to be observed. You cannot stretch them. Okay. For example, Buddhist precepts, we have a precept against being celibate. So if you are not celibate, you should not call yourself a monk or a nun, period. No possible compromise. Okay?
He's saying that the fourth is 戒和同修，就是一定要守戒跟那个跟所谓的规矩是不一样，规矩定的规矩是跟戒是另外一回事，戒是一定要守的。
Cái thứ tư là giới hòa đồng tu. khi mà Phật mà chế Đức Phật mà chế ra những cái giới á, thì khi những cái giới đó thì những người tu hành, người xuất gia, người Phật tử đều phải tu theo những cái giới đó. Cái giới đó không được phạm. Nếu phạm giới á, là không, và những người xuất gia mà có những cái giới mà phạm á, là tự động là không gọi là người xuất gia nữa. Ok. Thành ra cái giới là không có thể nới được. Còn cái quy luật có thể nới được. Những cái thanh quy có nới được, còn cái giới luật thì nới không được. Ok. All right. Thành ra cái giới, cái phần thứ tư là cái giới hòa đồng tu này là phải du giới, không cách nào chạy được đâu được hết. Ok. Còn khi now we go to number five, you want to translate that or not? Huh? Oh, very good. Thank you. I lose track. It's back and forth. Number five, views, understanding here. Okay. Same understanding. What are you referring to? Kiến hòa đồng giải nghĩa là sao?
第五是见合同解, 是在说什么呢?
What are views? What are views? Kiến gì?
Pháp sư vẫn nói gì? Kiến? Nên gọi là quan, nên gọi là thành quan điểm.
Thấy gì?
Kiến?
Thấy cái gì?
Kiến?
Cái hiện tượng đó, một hai người mà nhận một cái hiện tượng đó, mà mỗi người nhận thấy nó khác nhau về cái bản chất của nó. Cho nên nó phải mang ra giải quyết để cho thông hiểu với nhau.
Tổng quát đó. Chào vì cô nhỏ nhỏ có ý kiến gì không? Kiến là gì?
Đồng ý với sư. Vì kiến hoa đồng giải là cái thấy về một sự một cái hiện tượng, một cái hiện tượng mà giống như trong đại chúng, một cái hiện tượng xảy ra mà mọi người thấy một cách, hoặc giả là đi đến cái thống nhất đó, là phải muốn đi đến thống nhất mới hòa được. Còn cái kiến nó mà mỗi người đứng như một phía thì là không hòa.
Như vậy người bị ngoài đó gọi là lập phái đạt. Cô không hiểu, cô nghĩ tôi. Người Tây phương ta hay vậy đó. Người Tây phương ta chấp nhận cái sự không đồng ý với mình, đồng ý kiến với mình. Nếu không á, ta gọi đó là phe đảng, bè đảng với nhau, cộng hòa và là dân chủ, rõ ràng vậy sao? Là lập phe. Hả? Không đồng ý. Không đồng ý. Ok. Tức là phải nhìn đúng.
Khi tư tưởng lập phá như đi vậy thôi. Khi mà tư tưởng lập phá là tạo một cái tâm giác. Tư tưởng lập phá là tạo một tâm giác. Khi mà tạo tâm giác mới là gọi là lập phá. Có nghĩa là khi mà một tâm giác rồi á mới gọi là lập phá. Có nghĩa là đứng với góc rồi nhìn thì mình tìm một cái một đối tượng khác để cùng với ý của mình mà gọi là một phái đạo.
Okay.
Còn cái vấn đề chưa giải quyết xong cùng đưa ra bằng cãi á,
okay.
Còn khi mà tìm một đối tượng để cùng đồng ý, có đồng loại với tư tưởng của mình mà gọi là phái. Còn mình đem tất cả cái sự hiểu biết của mình và cùng nhau đánh cãi để rồi đi đến cái chỗ cái thấy của mình hoặc cái thấy của mình.
Giờ hòa chỗ nào? Giờ hòa hợp chỗ nào? Bây giờ cô ngồi nhóm người cô nói tôi là chủ trương, tôi là bên này, tại tôi nhận thức tôi là như vậy. Rồi cái nhóm khác nói là tôi không đồng ý, tôi vậy. Cái hòa hợp ở chỗ nào vậy?
Thế này cái câu có nghĩa trong kinh có dịch là kiến hoạt đồng phải tu trì, có nghĩa là khi hiểu một vấn đề cái đó cũng có thể đưa ra bàn bạc với nhau,
đâu có nghĩa là đồng ý đâu.
Yeah.
Có cái hàng như để trong kinh lục tổ bảo đang đó là cãi nhau là cái cơ phất và là gió thổi cãi như mười kiếp nó cũng cãi như thường, đâu có đồng ý đâu. Có người trì huệ mà tự giải quyết cho họ thôi, chứ còn họ có cái họ có cái kiến mà. Cái ví dụ rất rõ ràng đó. Mới hiểu một cách nhìn giống nhau mới thì có cãi cò sao có hoa gì ở trong đâu. Hiểu ý của tôi nói gì không?
Chính vì được cái lời dạy cái đầu tiên của thầy mới đưa đến cái này đúng không
nhỉ? Đưa cái nào?
Đưa đến cái là thầy nói là giống như cái ngạ của con, được ngạ của thầy đỡ nhau. Thì một người chỉ về thì thấy được cái vấn đề là thế là cũng là sáng.
Thì như vậy hoài kiến làm cái gì? Tại sao không gọi là giới? Sao không gọi là ý? Không gọi là ngữ? Thế chứ? Cô, tức là Phật dạy thưa, đâu cần đâu. Nếu cô nói nếu như nếu mà tôi dạy này cái lời mà tôi đã dạy là hồi trước rồi, giờ trước rồi thì đâu cần nói cái số năm làm cái gì nữa. Mà năm có gì mới chứ, thấy chưa? Có hiểu nè, Phật đâu dạy thưa đâu, cô giảng mới là thưa, tôi đâu Phật đâu có thưa đâu. Cái lời cô giảng theo cô hiểu một cái gọi là cùng một cái cách nhìn đó, không phải là cái này. Ai cũng dạng như vậy, tôi không tin như vậy. Tôi cũng học, tôi cũng cùng trường quý vị, nhô sò quý vị, cái gì đó, vạn hành vậy hả, hay là sách vậy đó hả. Tôi đọc cái sao tôi không hiểu. Tại vì cái nó không có ý nghĩa gì ở trong này hết. Đúng không? Hòa hợp gì ở trong đó. Thế vì cãi không à? Cãi là tôi đúng. Thì cô, cái miệng cô nói tôi là bên Việt Nam á, đang có một cái phe là chủ trương này chống cái phe chủ trương khác. Hòa gì ở trong ấy, trong cái tăng đoàn cô nói tôi nghe. Hòa gì ở trong á? Hả? Cái miệng cô nói với tôi mà. Hòa hợp ở đâu? Không thể nói sư tử, tại vì tôi chứng minh với cô là thấy, tại tôi chứng minh, tại vì tôi nói quý vị nói mà lý thuyết là tôi không hiểu được, tôi chậm lắm, nói gì nó rõ ràng á. Ok, con heo nó con heo, đen nó đen, trắng nó trắng, còn nó quanh nó co nó xăm xám mà xìm xịt mà mơ hồ thì thầy cũng mơ hồ hồ mà nói chuyện quý vị thôi. Ok, phí thì giờ của quý vị thôi. Ok, quý vị nói rõ ràng, quý vị nói á, mình phải nhìn cùng một cái cách nhìn giống nhau. Thì tôi nói nếu cái việc giảng nghĩa như vậy theo sách vở cái gì á, tôi thấy chả thấy cái hòa hợp gì ở trong hết á. Tôi chứng minh là hòa, đúng không? Một nhóm này bên miền Nam chủ trương cái này, nhóm kia chủ trương cái khác, cãi nhau chí chóe, nhất định không có được giải quyết là hòa hợp gì ở trong á. Tôi mới nói xong mà cô nghe không kỹ. Cô nó cũng nói như vậy. Thì như vậy cái ngã là không phải là cái đã giải quyết trong từ 1 tới 4 rồi, tại sao tới 5 làm cái gì nữa? Tức nói cái khác, tôi mới nói là nhắc lại cô mới nói, nếu mà tôi dùng cái gì những cái ý kiến mà từ 1 tới 4 rồi á, thì Phật đâu cần nói tới 5 làm cái gì? Phí thời giờ của quý vị, phí thời giờ của tôi. Trời, nó cãi, ta cãi ly kỳ quá mà mấy người tiếng Anh nghe không được, ổn vậy sợ. This is so juicy in Vietnamese. You guys, you English people, speaking people have, are yeah, missing so much because they argue with me. I beat the heck out of them. They say that. Same understanding. I asked them, what does it mean? They said, they both come to the same explanation from the books, from their training in Vietnam. They said, you must have the same, we must look at the same from the same perspective, same angle. That's what is called by view, same understanding. I said, What's so harmonious about it? Okay? Because The short one recounted in Vietnam, there's two groups of monks who one is taking the stand here, has a stand that so-and-so, and the another group has another stand, just the opposite, okay? They cannot get an agreement, and they keep on fighting for 30 years now, 50 years now, they still cannot get to come to an agreement. So they have understanding, they have views, they have look at the same way, but where's the harmony? That's my proof. So they said, the next thing they said, oh, okay, so you got me. But maybe it has to do with the fact you pointed out earlier that it's about the ego, the fight because of the ego. I said, if you use my explanation from 1 to 4, then you now are saying that the Buddha now uses the same concept. Why does he need to talk about 5? Okay? Am I making sense?
Yeah.
Yeah.
The thing about it almost seems to get harder as it goes along. Because they have the same understanding. It's quite unusual for two people to have the same understanding about anything. Very unusual. And
let me tell you one thing that they missed in their training program. I enjoy doing this because the Vietnamese, these guys receive formal training unlike I do. Okay, I have no such formal training, and they from the big places, and they're very well trained. And I enjoy making fun of them because their training is not very very accurate. No, Here's what's missing. Same understanding here is actually about understanding. But they were not taught that. They were not taught which understanding. It's not about views. It's about understanding of... anyone? Randy? Or what? It's not about the same angle, the same perspective. It's about what? Huh? Không phải, ngã là một vững, mình nói mình ngã, mình đem. The same understanding of the truth. What is the truth? Law of cause and effect. It's one truth. They have to have the same understanding. If the two groups of fight have different beliefs, they fight. They say, "I'm a Republican. I'm Democrat. Okay, I'm both. I'm in conflict. Okay, that is still tolerated within the same understanding here. In what way? You are still American. The truth. The truth supersedes those temporary angles, temporary perspective. The law of causal, the cause and effect, supersede any kinds of interpretation you may have. See, they don't understand. They think they understand, they don't. Unfortunately. The way they understand it is that it causes problems. These are very difficult, tough areas to translate. Yeah, very difficult.
所以法师问他们说，什么叫做见合？那他们都两，他们两个人都回答，就是两个 见，我忘记是什么，他们的意见不相同，但是就是他们
same belief，
对对，就是他们要从同样的，就是说双方都从同样的角度去看一件事情这样子。那
if you explain it like that, then you cannot tolerate difference in perspectives. One group believes is Democrat, one is Republican.
对，那法师就说，那你如果用这样的角度去看这件事情的话，那当你有两方，他们没有办法去和解，因为他们两个人，因为他们看的角度是相同，可是他们的做法不一样，想法不一样，这样子。那后来他们就说，哦，对，那我觉得是可能是跟刚刚讲的一样，是我们的自我的问题。那老师就说，那既然是自我的话，那前面就讲过了，我们为什么要同样的用自我来再解释地再讲佛为什么要再说一遍同样的事情？这样子，所以最后法师说他的解释就是说，same understanding， 就是说，好难解释。他就说，
the same view of the truth is the truth. You should have the same view of, not the angle.
就是你们应该是他所谓的见和同解，就是说你们应该要。对这个真理是有同样的了解，双方对真那个因果的真理有同样的了解，对不对
？Close enough。Cái cái gì mà cái gì nếu cái gì nhìn cái hiểu mà kiến á, mà cái gì nhìn đó là nhìn cách nhìn á, nó phải giống nhau thì cái gì không cho phép cái sự cái cách nhìn nó khác nhau, khác biệt nhau.Nếu cái cách nhìn mà khác biệt nhau là không có sự hòa hợp á, thì như vậy đâu có hòa gì ở trong á. Thành phải là cách nhìn. Ok. Là cái hiểu của sự thật. Nó phải cùng một cái với nhau chứ không phải là cái nhìn. Hiểu chưa? Cái nhìn mà có quyền nhìn khác. Ok. Mình cứ nhìn phía sau tới, mình tả con voi là nó có cái đuôi. Ok.Nhìn ở trước thì con voi nó có cái vòi. Mình có quyền khác biệt. Như cái sự thật nó là con voi. Thậm chí thầy gõ đầu ký đầu ngày hôm nay mà cái tưởng mình hiểu. Tại sao? Vấn đề tại sao cô bị phiền não chuyện đó?
Không có phiền não, con lấy ví dụ
thôi. Bây giờ tôi nói cô nghe. Nếu mà cô có trí hệ một cái, có ghi những cái, chẳng phải là cái ngáy đâu. Không phải là cái ngáy đâu. Mà tại họ đã xung đột nhau từ trước rồi.Cô phải nói rộng ra như vậy chứ cô cứ nghĩ là tôi có chấp tướng quá nên cô nói cái người làm như vậy là nó thiếu cái từ bi. Tôi biết cái gì cái từ bi, cô biết gì về từ bi chứ nó cô đâu hiểu được những cái động cơ nó thúc đẩy những cái chuyện nó xảy ra sao cô thấy được. Đúng không? Phải rộng ra một tái chứ cơ, chị thấy chị thấy được chừng này cái đòi là phải cái con chuyện phải như vậy thôi. Đâu có đâu, mình nới ra một tí đi.mình rộng ra một tái. Tôi hiểu, nhưng điều như về cái điều đừng có chấp cái tướng đó. Ok. Khi mà quý vị thấy được cái sự thật á, bị hồi nãy tôi nói đó, quý vị nhìn cái kiến quý vị ấy, nó còn chấp tướng. Còn nếu cái nói sự thật á, bây giờ nói ví dụ quý vị, nói ví dụ cái chuyện ấy đi. Tôi nói cho quý vị cho cô nghe này, cô nhìn ấy đó vẫn cô nhìn cái tướng, vẫn nhìn cái kiến như thường, theo cái đường cô nhìn. Còn tôi cái ví dụ tôi trả lời cho cô thấy rằng á, là nếu cô nhìn vào cái sự thật á, có nghĩa là cái nguyên nhân của cái sự xung đột đó ra thì cái đó gọi là sự thật, chứ không phải là cái kiến nữa, chứ không phải là cái khía cạnh nữa. Hiểu không Phước Tư? Tôi đang nói về cái sự thật, cô đang nói về cái tướng. Thế quý vị sao mà hiểu được cái hòa hợp được, sao có hòa hợp được trong đó? Đang chấp tướng sao hòa hợp được? Hiểu chưa? Đang chấp cái tướng. Nếu như cô chấp vào cái tướng, cô sẽ không có sự hòa hợp được. Hiểu chưa? Nếu cô nhìn vào cái chân lý, cô mới thấy được cái sự hòa hợp. Còn cô chấp vào cái tướng, không cách nào mà có sự hòa hợp được hết. Thành cái sự hiểu biết của quý vị mà nói về cái kiến hòa đồng giải đó, quý vị chưa hiểu cái kiến hòa đồng giải là cái gì. Tôi mới chứng minh cho thấy nó, quý vị chưa hiểu cái đó. Cô ngoan cố quá. Tôi mới chứng minh cho cô là cô không hiểu mà cô vẫn không chịu phục thiện. Tôi đang bỏ thi giờ tôi giúp cô hiểu cái kiến hòa. Hai thí dụ như nào tôi làm việc cái nào cũng được hết, hoàn toàn tôi nói chuyện con voi. Tôi nói chuyện con voi, tôi đùa cái đuôi với cái vòi cho cô nghe. Cô không thích cái đùa tôi thì cô nói chuyện ngáy. Tôi nói chuyện trả lời chuyện ngáy cho cô nghe. Tôi đâu có chấp vào cái ngáy là con voi đâu. Tôi đâu có kẹt voi, cũng đâu có kẹt ngáy đâu. Có gì đâu mà chấp. Đâu đáng gì đâu mà chấp. Nhìn cái chân lý, mình thấy được cái chân lý, mình thấy được sự thật ở sau nó là cái gì, mình cũng bao dung người ta được hết, mình chấp nhận người ta được hết. Mà tại sao nó ngược lại, tại sao người ta ở không được? Tại người ta ở, người ta đang tự hại, muốn cho người ta ở. Hiểu không Phước Tư? Chứ không phải mình sợ người ta. Xin lỗi đấy. Nó tạo nghiệp, nó sẽ đọa, không ở không được. Tại cô thiếu trí huệ, chứ còn tôi có trí huệ, tôi có quyền đuổi. Tôi mới nói cô vẫn nghe không hiểu. Tôi đuổi người ta tại vì nếu người ta ở lại, người ta tạo nghiệp để người ta bị đọa, tôi phải đuổi người ta ra. Hiểu chưa? Có hiểu không? Tưởng tôi chuyện làm hơi hợt hả? Tưởng là tôi có cái thù cá nhân hả? Nó là tại tôi không thích người này hả? Nó chửi tôi, mà miệng nó cười, nó chửi tôi hả? Đâu sao, cái chuyện đó. Người ta đang tạo nghiệp, mình thể cho tạo nghiệp như vậy. Mình thấy ta đang tạo nghiệp để mà đọa địa ngục, mình không cho phép ta làm chuyện đó được. Chứ đâu phải là mình bị người ta làm phiền não đâu. Phiền não là họ bị phiền não, tôi đâu có bị phiền não đâu. Không, tôi nói chuyện Quả Ngân vẫn chưa hiểu. Cứ tưởng là thầy thích người này, thầy thương người nọ, thầy chuộng người kia, đâu có đâu. Mình giúp mình. Sư lớn tuổi đó. Sư bà. Mình nói pháp khi mình giảng pháp, cái gì mình nói cũng được hết, mình không có ngán gì hết á. Ok. Mình cái gì mà nói được mình nói, tôi nói cho rõ ràng vậy. Cái gì nói không được tôi không dám nói. Ok. Cái gì mà để có ý kiến mà tôi không dám nói hết á. Nên thành ra cái chuyện mà khi mình nói pháp thì mình cởi mở cái tinh thần mình. Ok. Thành ra nói pháp mà đúng mà là sai, nói pháp là trao đổi tư tưởng. Thì khi mình chọc có thử là mấy cô thì có bị phiền não không thôi, chứ còn đúng sai đối với tôi đâu có quan trọng đâu. Tôi đúng cũng vậy, nó sai cũng chừng đó thôi. Mấy cô cũng, tôi nói mấy cô đâu có tin tôi đâu. Mấy cô là học từ hòa thượng với thượng tọa ra, mà tôi là mới là con nít mà sao mà biết gì mà nói, mà ai mà tin được. Tôi đâu chấp nhận chuyện đó, sao mà nghĩ người ta thì tin mình được không? Mình đâu có tư cách gì mà nói người ta tin được. Nhưng điều mình nói trong cái tinh thần xây dựng, mình nói trong cái tinh thần mà trao đổi ý kiến với nhau, trao đổi cái hiểu biết với nhau thôi, cái đó quan trọng hơn. Còn đúng sai đối với tôi nó không quan trọng. Nó nhà thì cô nói đúng, thì cô thấy cô nói đúng, tôi chấp nhận đúng. Đúng có gì sao đâu. Không có gì sai hết đó. Nhưng điều nhiều khi cái hiểu biết nó chưa tới nơi tới chốn. Chừng đó thôi. Đâu có gì sai đâu. Mình hiểu một nửa. Còn nửa kia mình chưa thấy, ráng chịu. Ok. We're under time pressure. I cannot drag it out much longer. Final question, final comments. Okay. We're still on the same slide as we started. Ngày nay bỏ 2 tiếng đồng hồ. Nói cũng một cái tấm thôi, nói không xong.
有没有最后的问题? 最后一个问题.
Okay. This is just my personal approach to speaking Dharma. The Dharma has to be an exchange of ideas, an exchange of understanding. It's not about being right or wrong. Okay, and I respect the bhikshunis because they come from a formal training, the way they train, and so I make fun of them. But out of that's not from lack of respect. It's about sharing of understanding, and I'm not horribly concerned about being right or wrong, because I choose to allow you to ask as many questions you like, any kind of question you like, and not allow myself the luxury of being prepared for all these types of questions. So I'm not always able to answer questions or able to understand how to answer your questions, but that's part of the learning process. As far as I'm concerned, it's not about being right or having exclusive right to knowledge or understanding. I'm just offering you my perspective. That's all. And please do not think that walk away with your thinking that the master knows everything. And whatever he explains is that the truth? No, it's just my one monk's opinion. That's all. I have fun expressing my opinion, that's all.
Okay. 像两位比丘尼他们是有做过正式的训练，所以法师喜欢开他们小玩笑，不是对他们不尊敬这样子。那不要觉得说我都是对的，法师都是对的，这只是他个人的想法跟见解这样子。
So just to reiterate, I do welcome disagreement. It's okay to disagree with me. It's okay not to believe what I say. I accept it. Ask Danny, for example. He disagrees a lot of things with me, but I have yet to express my displeasure yet. I also mentioned a certain person's name.
Oh, 还有就是比如说,
你的弟弟。
比如说像我的弟弟, 他就是, 不同意老师很多的看法，老师还没有机会跟他讲而已。
And why is that? Why is that? Why are we able to have the harmonies of the temple with Danny? Is because we share the same truth, share the same understanding of cause and effect.
法师说，可是
we in agreement.
Why? It's just
with different angles. That's all. Does it make sense? That's the only way.
他说为什么虽然他这样子做，跟法师持不同意见，但是还是没有问题呢？为不会有争执呢？因为我们他们两个就是所谓的见合同解，对。
Very poor translation. Okay, we stop here tonight.